nhận được một người đàn ông mất trí nhớ. Hắn ăn của tôi, mặc của tôi, dùng đồ của tôi, thậm chí còn đè tôi xuống giường, dù dỗ tôi gọi hắn là ông xã. Tôi gào lên, con mẹ nó, ông đây là đàn ông, sao có thể gọi anh là ông xã được. Sau đó, công ty giải trí Hoa Nhạc treo thông báo toàn mạng tìm kiếm ảnh đế của mình, người mất tích khi chơi nhảy dù mạo hiểm, tiền thưởng 10 triệu. Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh, trầm ngâm hỏi, ông xã, anh thích bao tải màu gì? Hắn nhướng mày, dao, em muốn Dục Cầm Cố Tung, giả vờ buông để bắt anh à? Tôi, Dục Cầm Cố Tung cái gì? Tôi đây là định bắt sống anh đấy. Giây tiếp theo, tôi gõ cho hắn bất tỉnh, nửa đêm vác bao tải đưa thẳng tới Hoa Nhạc. Nghe phun tại Hàn Kỳ Tuyết review. Tôi, Tống Dật Bạch, một thằng đàn ông lại sở hữu gương mặt baby, đến mức chẳng có đường nào sống trong giới giải trí. Với mức thu nhập này, ngay cả mấy streamer giàu có cũng đủ khiến tôi phá sản. Chỉ có thể dựa vào vai quần chúng, nhân vật pháo hôi để cầm cự cuộc sống chật vật. Hôm đoàn phim liên hoan kết thúc, tôi say rượu, nhặt về một gã mất trí nhớ. Sáng hôm sau, nhìn hắn đang quấn chặt lấy tôi chỉ muốn đá bay ra ngoài. Có lẽ vì lâu rồi không yêu đương, thấy đàn ông cũng thấy nhẹ quá. Hắn có làn da nâu khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, so với hắn tôi cứ như tiểu bạch kiểm được bao nuôi. Quản lý A Nam không ít lần khuyên, anh à, hay anh đổi đường đi, vào ba để mấy bà chị bao nuôi còn kiếm được nhiều hơn bây giờ. Tôi hỏi hắn, anh tên gì? Không biết. Nhà ở đâu? Không biết. Anh, thôi bỏ đi. Tôi định đưa hắn đến đồn cảnh sát, hắn ôm chặt lấy tay tôi, sống chết không chịu. Tôi đành mặc kệ, cho hắn ở tạm nhà mình. Thêm một cái miệng ăn, vốn đã nghèo lại càng túng. Mua hành phải rũ bớt đất, uống sữa chua liếm sạch nắp. Đi vệ sinh không bật đèn, tôi thở dài nhìn tủ lạnh trống trơn. Hắn vỗ đầu tôi, đừng lúc nào cũng cúi gằm, nhìn càng lùn. Tôi tức nghẹn, tôi đi làm thuê vất vả nuôi cả anh tưởng tiền tôi là gió thổi đến chắc. Hắn chép miệng, không, tiền của em không phải gió thổi đến, mà là gió cuốn đi ví giống, WeChat giống, Alipay giống, Huobay giống, bốn không còn gì. Nhưng yên tâm, đợi tôi nhớ lại chắc chắn sẽ trả em phí bao nuôi. Tôi sửa lại, bao nuôi á? Đây là tôi nuôi tạm vài ngày. Tôi tin hắn có tiền thật, bởi hôm tôi nhặt hắn, dù trông tả tơi, nhưng trên người toàn đồ giới hạn toàn cầu, cũng vì vậy tôi mới giữ hắn lại. Hắn ăn của tôi, mặc của tôi, dùng của tôi, còn vô tư cởi đồ tắm ngay trước mặt tôi, tám múi cơ bụng, vai rộng eo hẹp. Tôi nuốt nước bọt, vội quay đi, lẩm bẩm trong đầu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đây là đàn ông, đàn ông. Hắn cười như không cười, đẹp không? Tôi giữ người, lập tức vớ gối ném thẳng, cút, ông đây cũng là đàn ông. Không chỉ vậy, hắn còn sợ sấm chớp, hễ mưa là chui vào phòng tôi, leo lên giường ôm ngủ. Tôi đẩy ra, anh trai, hai thằng đàn ông ngủ chung không thấy ngại à? Hắn im lặng, ôm tay tôi chặt hơn. Tôi đá hắn xuống giường, cảnh cáo không được bén mảng vào phòng nữa, nhưng hắn cứ như keo chó, dính chặt lấy tôi. Rồi thì bản chất cũng lộ ra, một đêm tôi đang ngủ mơ màng, bỗng thấy cổ bị cắn. Tim tôi thót lại, ôi thôi xong, quả này chân đi lệnh toát rồi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, xem phim zombie lắm có ngày bị cắn cổ. Nhưng khi cơ thể dần dần có cảm giác khác lạ, phía sau vang lên giọng trầm khẽ dụ dỗ bên tai, em trai, gọi ông xã. Tôi mới bừng tỉnh, gào lên, con mẹ nó, ông đây là đàn ông, sao có thể gọi anh là ông xã chứ? Hắn mắt đỏ hoe, giọng ấm ức, đàn ông với đàn ông thì sao lại không được. Tôi không trả lời, chỉ quay lưng nằm trên giường lướt điện thoại. Bất ngờ thấy một tin tức, thăng công ty giải trí Hoa Nhạc toàn mạng tìm kiếm ảnh đế mất tích khi nhảy dù mạo hiểm, treo thưởng 10 triệu. Người trong bức ảnh kia, càng nhìn càng thấy quen. Địch, chẳng phải chính là cái gã cơ bắp mặt đẹp tôi nhặt về hay sao? Tôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang không mảnh vải che thân, rơi vào trầm tư. Quả nhiên, cơn giàu sang từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng tới lượt tôi. Hắn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cười cợt, em thích tôi rồi à? Thiếu gia à, lão nô từ tận đáy lòng thật sự thích ngài, chính là thích cái 10 triệu kia, thích cả cái phú quý bất ngờ này. Thấy ngài cười, lão nô cũng thật sự vui lắm. Thế là tôi hỏi, ông xã, anh thích bao tải màu gì? Mắt hắn khẽ run lên, giọng khàn, sao? Em muốn Dục Cầm Cố Tung, giả vờ buông để bắt à? Đúng là thiếu gia, não cũng khác người thường. Hắn lập tức duỗi người, ra dáng mặc em muốn làm gì thì làm, thật ra không cần bao tải cũng được. Tôi, ba chấm, anh có biết thế nào là bất lực không? Dục Cầm Cố Tung á, tôi đây là định bắt sống anh đấy. Giây tiếp theo, tôi đập cho hắn ngất xỉu, nửa đêm vác bao tải tới thẳng Hoa Nhạc. Về sau, ảnh đế Cố Trạch, trụ cột của Hoa Nhạc, bị chụp cảnh nửa đêm bị trói gô năm hoa đại cột, ảnh treo lơ lửng trên mạng suốt mấy ngày. Ban đầu tôi định cầm tiền rồi cao chạy xa bay, tiếc là hợp đồng còn tận nửa năm nữa mới hết hạn, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cao ngất, tôi không trả nổi, đành tiếp tục lết thêm nửa năm trong giới giải trí. Quản lý A Nam phá lệ nhận cho tôi một show hẹn hò thực tế, format rất đơn giản, ghép cặp ngẫu nhiên rồi hoàn thành các thử thách tăng độ thân mật. Chỉ là quá trình ghi hình được quay toàn cảnh, không góc chết và phát trực tiếp. Bạn ghép của tôi là mỹ nhân gợi cảm bậc nhất showbiz Lâm Khiết Nhi. Ngày đầu quay đã là mặc đồ bơi tương tác trong suối nước nóng, cô ta mặc bộ liền mảnh dây đen, sexy và phô trọn đường cong. Tôi thì vì ngại nên mặt đỏ bừng, cảnh quay này bị livestream ghi lại và dân mạng spam bình luận. Cư dân mạng ăn dưa cười tôi quá ngây thơ. Tống Dật Bạch, một thằng đàn ông mà nhìn thấy phụ nữ là đỏ mặt. Bỗng giữa đống bình luận, một dòng đặc biệt nổi bật, khi em ở dưới thân tôi thì đâu có kiềm chế như vậy. Bình luận này như ném bom vào phòng chat. Không phải đây là tài khoản chính của ảnh đế Cố sao? Trời đất, ảnh đế phát bình luận thẳng luôn. Lượng người xem livestream tăng vọt, mọi người đều tưởng đối tượng hắn nói là Lâm Khiết Nhi. Trời ơi, ra là ảnh đế Cố thích kiểu gái như Lâm Khiết Nhi. Không ngờ lại được thấy ảnh đế hẹn hò. Cao lĩnh Chi Hoa cũng có lúc hạ phàm. Ai mà bị ảnh đế chắc cũng khó kiềm chế lắm. Tôi trước giờ cứ tưởng ảnh đế là gay. Các bạn nhầm rồi, ảnh đế nhà các bạn chính là gay đấy, gay từ trong trứng nước 100% không tạp. Và cái người bị hắn đè không kiềm chế nổi chính là tôi đây này. Một show hẹn hò vốn bình thường, chỉ để tăng độ nhận diện, nhờ ảnh đế Cố đột kích mà lên thẳng top một hot search. Thăng ảnh đế Phật tử Cố vì tình theo đuổi, bất ngờ tham gia show hẹn hò mới thăng. Dân mạng bàn tán rông rả. Không thể nào, trước đây ảnh đế Cố khinh mấy show này lắm à? Thế mới thấy, Lâm Khiết Nhi chắc đặc biệt lắm. Ảnh đế tự mình theo đuổi, các bộ màn ảnh của Tống Dật Bạch coi như toang. Thế giới chỉ còn Tống Dật Bạch là chịu thiệt. Mọi người ơi, lo cho tinh thần của Tống Dật Bạch quá. Tinh thần tôi đúng là không ổn thật. Lâm Khiết Nhi đương nhiên sẵn sàng ôm lấy cơ hội này để tăng hạng. Vốn dĩ cô ta đã xem thường tôi, một nghệ sĩ hạng xoàng. Giờ được dân mạng mặc định là bạn gái ảnh đế Cố, cô ta liền úp mở tuyên bố trên Weibo. Ông xã thật tốt với tôi, không yên tâm để tôi tham gia show một mình. Bình luận phía dưới toàn là hâm mộ. Không ngờ ảnh đế lại là kiểu chồng chiều vợ. Có chị Khiết Nhi, ảnh đế chắc hạnh phúc lắm. đẹp trai gặp mỹ nhân, căng thẳng giới tính bùng nổ luôn. Không chỉ thế, còn có người dẫm tôi lên để nâng cô ta. Tống Dật Bạch ngây thơ quá, vẫn là ảnh đế mới đủ mười lem. Điên à, lấy Tống Dật Bạch so với ảnh đế. Một tiểu bạch kiểm như Tống Dật Bạch sao sánh bằng được ảnh đế? Tôi hỏi chấm toàn tập, vô duyên vô cớ trúng đạn. Ngồi yên ở nhà mà nồi từ trên trời rơi xuống, lại còn úp trúng đầu. Kết quả, tối hôm đó, ảnh đế đăng Weibo đính chính, đừng nhận nhầm ông xã, vợ tôi giận còn phải dỗ đây này. Đúng lúc dân mạng còn đang thắc mắc, Lâm Khiết Nhi lại đăng thêm một status trên Weibo, ông xã đối xử với tôi tốt nhất trên đời. Bình luận phía dưới lập tức toàn bong bóng màu hồng. Tôi lại ship rồi, lại ship rồi. Chuyện tình đẹp đến muốn mất mạng, hu hu hu. Không cưới thì không xong đâu nhé. Hai anh chị cứ đứng yên đó, để em bê luôn cục dân chính tới. Toàn mạng đồng loạt đổi cách gọi, xưng cô ta là chị dâu. Quản lý An Nam nhìn điện thoại rồi nói với tôi, Lâm Khiết Nhi và Cố Trạch cùng công ty hoa nhạc đấy. Ngay khi mới debut, công ty đã định ghép couple cho hai người, chỉ là bị Cố Trạch từ chối. Không ngờ vòng qua vòng lại, cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Đúng là định mệnh, Lâm Khiết Nhi lấy được Cố Trạch, phú quý ngập đầu còn gì. Tôi đặt điện thoại xuống, liếc cô ta, "Ứ, cho tôi cái phú quý ấy, tôi còn chẳng thèm." An Nam nghiến răng, "Tiểu Bạch, xin cậu hãy nhìn nhận lại giới tính của mình được không? Cố Trạch sao có thể thích đàn ông chứ?" "Thích?" Rõ ràng là tôi kịp ngậm miệng, với tính nhiều chuyện như An Nam, tuyệt đối không thể để cô ta gửi ra manh mối. "Rõ ràng là gì?" An Nam tò mò. "Không có gì, ảnh đế Cố làm sao mà để ý đến một đấng nam nhi bảy thước như tôi được." Tôi vỗ ngực, ra vẻ chính khí lẫm liệt. "Ha ha, biết là..."